Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Xin chào các mẹ.
Sau những năm tháng đầu đời chăm con vất vả, thì chắc hẳn các bố mẹ đều mong con mình khỏe mạnh, phát triển bình thường. Thế nhưng cuộc sống nhiều khi trái chiều lòng người.
Nhiều khi chỉ cần một chút bất thường với con cũng khiến cha mẹ mất ăn mất ngủ ấy chứ. Cứ nghe chia sẻ sau đây của những mẹ có con bị dậy thì sớm thì chúng ta sẽ hiểu ngay vấn đề thôi.
Con gái em năm nay 6-10 tuổi, em cảm thấy là cháu hình như là có dấu hiệu dậy thì ạ, ra những cái chất nhầy, nhưng thì em thấy nó cũng phát triển to đấy ạ, rất là lo.
Cháu có rất nhiều các cái vấn đề về dậy thì sớm, ví dụ như là ngực phát triển này.
Ở nhà thì cháu ăn no ngủ kỹ, mỗi tội là cháu lớn so với các cháu ở lớp là rất cao. Thì lại nghĩ là chuyện bình thường là bởi vì là nghĩ là con ăn uống chất đầy đủ. Thì vừa rồi cho đi khám thì mới phát hiện ra là cháu có vấn đề về tuyến giáp, cho nên là cháu tăng trưởng chiều cao rất là nhanh.
Mình cho đi khám luôn, kiểm tra tuổi xương rồi, có cái dấu hiệu của dậy thì sớm mà bắt đầu cho dùng thuốc.
Đúng là lo quá ấy chứ, mà không biết là các bé bị dậy thì sớm ấy thì có nhiều không mẹ Thép nhỉ?
Bố Tôn và các mẹ cùng nghe thông tin tổng hợp từ Bệnh viện Nhi Trung ương nhé.
Năm ngoái, Bệnh viện Nhi Trung ương có hơn 360 cháu được chẩn đoán mắc dậy thì sớm. Tính đến thời điểm này năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số trẻ đến khám giảm đi, nhưng cũng đã có 107 cháu được phát hiện. Trước đây mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 10 trường hợp dậy thì sớm, thì bây giờ con số ấy đã tăng hơn rất nhiều. Hiện Bệnh viện Nhi Trung ương đang quản lý hơn 1.000 bé dậy thì sớm và đã điều trị ức chế dậy thì cho hơn 500 cháu.
Đúng là số lượng các bé bị dậy thì sớm tăng lên nhiều quá. Từ 10 cháu một năm mà giờ đây đã lên tới hơn 360 cháu một năm.
Những con số đáng lo quá đi chứ, mà đây mới chỉ là thống kê các trường hợp đến khám và điều trị ở Bệnh viện Nhi Trung ương thôi đấy bố Tôm ạ.
Tại sao trẻ lại dậy thì sớm nhỉ? Và tình trạng dậy thì sớm ở trẻ thì ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của các bé mà có điều trị không được mẹ Tép? Tôi nghĩ là các mẹ chắc cũng quan tâm lắm đấy.
Đấy. Mà cái điều quan trọng là phòng tránh dậy thì sớm cho các bé thì phải làm như thế nào? Bao nhiêu thắc mắc ấy chứ? Muốn biết rõ hơn thì mời các mẹ theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên chương trình với tiến sĩ bác sĩ Bùi Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nội tiết chuyển hóa di truyền Bệnh viện Nhi Trung ương nhé.
Thưa tiến sĩ Bùi Phương Thảo, có một thực trạng khiến cha mẹ rất là lo lắng hiện nay, đó là nguy cơ trẻ dậy thì sớm. Trong nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực nội tiết ở trẻ em thì ông có đánh giá như thế nào về vấn đề này?
Chúng tôi đánh giá lấy mốc nếu như trẻ gái có đặc tính sinh dục phụ trước 8 tuổi được coi là sớm. Và ở nam thì nếu như đặc tính sinh dục phụ trước 9 tuổi coi là sớm. Các nghiên cứu trên thế giới, ở các nước châu Âu, ở Mỹ thì đã thấy rằng từ năm 1890 tuổi trung bình có kinh nguyệt là 15-16 tuổi. Và sau 100 năm tuổi nữ có kinh nguyệt trung bình là 11-12 tuổi. Và vài chục năm sau có khi nó còn thấp hơn nữa. Để thấy rằng là cái tuổi bắt đầu có đặc tính sinh dục phụ ở nữ và kể cả trẻ nam thế, nó sớm dần lên. Số lượng bệnh nhân mà dậy thì sớm thì cũng nhiều lên. Thì có thể là cái xu hướng dậy thì sớm hơn là nó nhiều lên và cũng thể phải thay đổi với môi trường. Cái cân nặng của trẻ, nhiều trẻ bị thừa cân béo phì hơn thì dẫn đến là nguy cơ trẻ bị dậy thì sớm cũng tăng hơn.
Qua thực tế lâm sàng thì bác sĩ có thể cho biết là các dạng điển hình của hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ thì như thế nào ạ?
Điển hình của dậy thì sớm thì nó từ trẻ gái mà chưa đến 8 tuổi mà nó có tuyến vú to và tốc độ nó lại to nhanh, thậm chí nó có thể có lông mu và chúng tôi phải làm xét nghiệm và chúng tôi thấy là tuổi xương cũng tăng, tử cung cũng to, xét nghiệm hormone cũng tăng và những trường hợp đó thì sẽ tư vấn gia đình điều trị. Còn đối với trẻ nam thì trước 9 tuổi phát triển nhanh, vọt lên hẳn lên, có dương vật to lên và đến khi tuổi xương kiểm tra thì thấy tăng cao nhiều lên. Trẻ nam và trẻ nữ là nguyên nhân của nó khác nhau. Đối với dậy thì sớm trung ương, đối với trẻ nữ đa số là vô căn, có nghĩa 90-95% là không thấy nguyên nhân, còn lại 5-10% mới có là cái tổn thương não, u não có các khối bất thường. Còn đối với nam giới, dậy thì sớm trung ương, người ta thấy là 40-50% là do bất thường về não hoặc là u não có khối bất thường hoặc cái dị tật về não.
Cái tình trạng mà dậy thì sớm thì nó sẽ tác động như thế nào đến cái sự phát triển của trẻ?
Thì chúng ta cứ thử tưởng tượng xem nếu đứa trẻ trước 8 tuổi mà nó ngực to, cả lớp thấy lạ, cả lớp thấy chú ý mà cháu thấy ngượng. Chưa kể là có cháu nữ trước 8 tuổi mà có kinh nguyệt thì trẻ phải thay đồ vệ sinh nhiều, cả lớp đã thấy lạ lạ lắm. Cháu lại lo lắng, ảnh hưởng đến học hành. Thêm cái nữa về sức khỏe đó là khi mà dậy thì sớm thì hormone sinh dục nó tiết ra nhiều, gây đóng cốt xương sớm thì dẫn đến là trẻ có ít thời gian hơn để phát triển chiều cao và đến khi trưởng thành có chiều cao hạn chế hơn so với các người khác. Người ta tính trung bình là đối với trẻ nữ mà bị dậy thì sớm trung ương, chiều cao thấp hơn người khác khoảng độ 12 cm. Đối với nam mà bị dậy thì sớm trung ương thì chiều cao thấp hơn những người khác khoảng 20 cm.
Khi mà đến bệnh viện, các bác sĩ sẽ phải làm những cái kỹ thuật chẩn đoán như thế nào để xác định được trẻ đó là dậy thì sớm hay không?
Chúng tôi sẽ kiểm tra về tốc độ tăng trưởng của trẻ, đánh giá mức độ dậy thì của đứa trẻ, thăm khám lâm sàng xem có biểu hiện nguy cơ của dậy thì sớm trung ương hay dậy thì sớm ngoại biên. Tiếp theo đó chúng tôi chỉ định làm cho trẻ xét nghiệm gọi là tuổi xương. Các trẻ dậy thì sớm thường bao giờ tuổi xương tăng hơn khoảng độ ít nhất là 1 tuổi so với tuổi thực. Ngoài thủy xương ra, chúng tôi đối với trẻ nữ chỉ định siêu âm tử cung buồng trứng để đánh giá xem kích thước tử cung buồng trứng đối với trẻ dậy thì nó sẽ phát triển hơn. Còn đối với nam thì nên siêu âm bụng để đánh giá xem vỏ thượng thận có khối trứng bất thường không. Còn tiếp theo đó là xét nghiệm về hormone sinh dục, chụp cộng hưởng từ não để phát hiện khối u ở trong não.
Vậy thì cái quá trình điều trị cho các bé mà bị dậy thì sớm thì chúng ta sẽ tiến hành điều trị như thế nào?
Đối với dậy thì sớm ngoại biên thì có cái điều trị đặc biệt, ví dụ như là hormone thay thế hay là phẫu thuật. Còn đối với dậy thì sớm trung ương, chỉ định thuốc thì có một cái chỉ định chất gọi là GnRH đồng vận. Nó có tác dụng làm chậm nó quá trình dậy thì. Đối với trẻ gái chúng ta thấy tuyến vú nhỏ lại, thấy có kinh nguyệt dừng lại. Đối với trẻ nam sẽ chậm lại có cái đặc tính sinh dục phụ của trẻ. Khi điều trị thì đôi khi cũng có tác dụng ngoài ý, đó là cuồng đỏ tại chỗ hay viêm tại chỗ tiêm. Khi mà điều trị ức chế dậy thì ở trẻ nữ này thì nó không làm ảnh hưởng đến chức năng buồng trứng sau này.
Lưu ý là cái thời gian vàng để điều trị cho trẻ dậy thì sớm là như thế nào ở cả hai giới?
Đối với nam thì người ta nói là trước 9 tuổi thì cũng xem xét điều trị sau khi giải thích cho bệnh nhân chứ không phải bắt buộc. Còn đối với nữ người ta khuyên là nên điều trị đối với trẻ gái bị dậy thì sớm trung ương trước 6 tuổi. Còn đối với lứa tuổi từ 6 đến 8 tuổi ở trẻ nữ bị dậy thì sớm trung ương thì cái điều trị nó phụ thuộc vào từng cá thể một.
Lời khuyên của bác sĩ là gì đối với các bậc cha mẹ để mà phòng tránh cái hiện tượng dậy thì sớm ở trẻ?
Bố mẹ nên cho các cháu chế độ dinh dưỡng, tập thể dục, thể thao hay là hoạt động để làm sao trẻ có cân nặng phù hợp với tuổi, với chiều cao của trẻ. Nếu như cha mẹ thấy là đứa trẻ có chiều cao tăng vọt lên trong vòng 1 năm, hoặc là có đặc tính sinh dục phụ sớm thì nên đưa đến các cơ sở, trung tâm y tế để có chẩn đoán để điều trị phù hợp.
Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
Eva là mẹ.
Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
Quá nhiều là thông tin hữu ích để các mẹ tham khảo nhỉ. Mà này, nếu thấy các bé nhà mình có những dấu hiệu bất thường về cơ thể thì các mẹ nên đưa con đi khám ngay nhé.
Việc điều trị không chỉ giúp các bé có được tâm lý ổn định, sức khỏe bình thường mà còn giúp cải thiện chiều cao đáng kể khi các con trưởng thành.
Mà một trong những cách phòng tránh hữu hiệu nhất đó là chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt lành mạnh phải không mẹ Tép?
Ăn thế nào, tránh điều gì để giúp con không bị dậy thì sớm? Các mẹ cứ bình tĩnh nghe tiếp chương trình, Eva là mẹ sẽ bật mí rất nhiều thông tin hay để chúng ta ghi nhớ và thực hành đây.
Eva bật mí.
Eva bật mí.
Có một số thói quen hàng ngày có thể làm thúc đẩy quá trình dậy thì sớm ở trẻ mà cha mẹ không hay biết, như chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Phạm Như Quỳnh, chuyên khoa nội tiết, Bệnh viện Chữ Thập Xanh, Hà Nội.
Hiện nay một số bé gái thì hay dùng một lượng khá nhiều các chất dưỡng da của mẹ, mà trong đó cái hàm lượng nội tiết tố cao, ví dụ như cái estrogen ở trong thuốc, thực phẩm, và cái chất dưỡng da này sẽ qua sữa hoặc da đi vào máu gây ra những biểu hiện của cái dậy thì sớm. Thì ví dụ với những trẻ như thế thì chúng ta cũng nên hạn chế về cho dùng các mỹ phẩm, ví dụ như mẹ trong thời kỳ cho con bú đấy mà có uống thuốc tránh thai hoặc ăn nhiều cái thức ăn có chứa cái estrogen thì cũng gây ra cái tình trạng dậy thì sớm của đứa bé.
Đúng là những điều tưởng chừng như vô hại ấy lại vô tình đẩy trẻ vào tình trạng dậy thì sớm. Ngoài ra, các loại thực phẩm công nghiệp, thực phẩm giàu chất béo là những yếu tố được các chuyên gia nội tiết khuyến cáo hạn chế sử dụng cho trẻ.
Với những trẻ thừa cân và béo phì thì cái nguy cơ dậy thì sớm sẽ gặp nhiều hơn. Cha mẹ tránh để ăn các thức ăn bằng chăn nuôi, bằng cái cám công nghiệp gây ra một cái tình trạng là thừa cái hormone estrogen trong cái cơ thể của đứa bé.
Vậy cha mẹ nên làm gì cho trẻ? Chúng ta hãy khuyến khích con tham gia các hoạt động thể chất phù hợp với lứa tuổi trong khoảng 30 phút đến 1 giờ mỗi ngày. Cung cấp bữa ăn đa dạng, đủ dưỡng chất để con phát triển khỏe mạnh và toàn diện.
Các mẹ nhớ thực hành dinh dưỡng đúng cho các bé.
Chắc chắn các con sẽ có cơ hội phát triển bình thường, khỏe mạnh nếu cha mẹ chăm sóc chu đáo, khoa học và lành mạnh. Eva là mẹ cũng xin dừng tại đây. Cảm ơn các mẹ đã quan tâm theo dõi.
Tạm biệt các mẹ,